Blogger, nhà hoạt động Trần Minh Nhật vừa bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã khi đang chịu án quản chế sau án tù 4 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng blogger này nói ông phản đối điều này vì ông đã được bỏ án quản chế sau phiên tòa phúc thẩm. Trần Minh Nhật là một trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị Việt Nam tuyên án vào năm 2011 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ông Nhật bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông được phóng thích khỏi nhà tù vào ngày 27 tháng 8 năm 2015. Ngày 3 tháng 10 năm 2017, nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói với VOA rằng ông chỉ mới biết tin mình bị truy nã qua các phương tiện truyền thông báo chí, trong khi lệnh này đã được ban hành từ ngày 4 tháng 8 năm 2017.
Em cũng bất ngờ. Họ nói rằng là em vi phạm án quản chế vì em còn 3 năm quản chế. Theo án là em bị 4 năm tù và 3 năm quản chế. Tòa sơ thẩm là nói như vậy. Nhưng mà phúc thẩm đó thì họ bỏ án quản chế cho em rồi. Và em yêu cầu trích lục phiên tòa này, rồi các cái giấy tờ liên quan để biết được là em không bị án quản chế đó. Ừ. Nhưng họ cũng chấp nhận thôi.
Trần Minh Nhật cho biết, trong suốt thời gian thụ án, ông đã nhiều lần yêu cầu được nhận văn bản bản án sau phúc thẩm của mình. Nhưng yêu cầu này đã không được đáp ứng.
Họ không cấp cho em một cái biên bản phiên tòa nào hết. Phiên tòa sơ thẩm thì có, mà phúc thẩm thì họ không cho. Đó là một cái việc trái cái pháp luật. Thì sau này họ vẫn cứ quyết định là em bị 3 năm quản chế. Và điều này thì em phản đối.
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Trần Minh Nhật trước đây xác nhận, việc cung cấp biên bản án phúc thẩm là một trong những quyền lợi của bị cáo. Ông nói thêm rằng, theo quy định, luật sư không được cung cấp văn bản của bản án phúc thẩm, nên ông không thể xác nhận việc ông Nhật có bị quản chế hay không.
Cái bản án phúc thẩm người ta không gửi cho luật sư, tôi không có cái bản án đấy, nên tôi không thể xác minh được. Có nhiều cái trường hợp khi người ta tuyên án tại tòa là một đằng, nhưng mà khi ra bản án thì có khi là người ta lại ra bản án nó lại khác gì về cái tuyên án, cái trường hợp đấy có xảy ra. Lên trường là phải căn cứ vào cái bản án viết thôi, bằng văn bản thôi.
Mặc dù không chấp nhận án quản chế, nhưng ông Trần Minh Nhật nói, sau khi ra tù, ông luôn chấp hành quy định của chính quyền đối với người bị án quản chế. Mỗi khi có việc phải ra khỏi địa phương như đi chữa bệnh hay nhận bằng tốt nghiệp, ông đều thông báo cho cơ quan quản lý. Nhưng trong thời gian 2 năm qua, ông Nhật liên tục bị sách nhiễu, đánh đập, gây thương tích nặng nề. Việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình ông ở Lâm Đồng cũng bị ném đá, phá hoại, gây thiệt hại nghiêm trọng. Thậm chí nhà của ông còn bị phóng hỏa vào cuối năm ngoái. Vì lý do này, ông Trần Minh Nhật đã quyết định rời khỏi nơi cư trú.
Nhà cầm quyền cố gắng hạn chế tối đa cái khả năng hoạt động của em. Và cũng đồng thời là vô hiệu hóa tất cả những cái hoạt động dù âm thầm nhỏ bé của mình. Hơn hết là nó là một cái việc tước đoạt quyền sống một cách bình thường. Sống cách bình yên trong xã hội. Bằng chứng là đã rất nhiều lần nhà cầm quyền cộng sản tấn công, sách nhiễu, đánh đập, rồi thì phá hủy kinh tế, gần như là cạn kiệt. Tất cả những cái biện pháp đó nó nhằm một mục đích bẻ gãy cái ý chí của em, và em phản đối tất cả những cái hình thức này, bởi vì tự trong chính cái về mặt pháp lý thì nó cũng sai. Và nó có những cái yếu tố mà có thể nói rằng là nó phi nhân.
Trước Trần Minh Nhật, hai trong số nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị án tù là Nguyễn Văn Oai và Thái Văn Dung cũng bị chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã theo Điều 304. Nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói, việc Việt Nam phát lệnh truy nã các cựu tù nhân chính trị đã tạo ra một tiền lệ xấu và cho thấy nỗi sợ hãi của chính quyền.
Một cái nỗi e sợ thực sự. Đặc biệt là trong vụ án của em thì họ không còn một cái biện pháp nào khác, vì bọn em không dễ dàng gì mà để mà bị bắt vì những cái tội khác. Thế họ tìm những cái lý do rất là mơ hồ để mà quy chụp cho mình một cái án. Với cái lệnh truy nã này đó thì nó gần như là một cái thòng lọng dành cho bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần đi ra khỏi nơi ở của mình thôi, xã của mình thôi, thì đã có thể là bị vi phạm cái tội này. Đây là một cái cách thức mới mà nhà cầm quyền cộng sản họ muốn dùng để mà triệt hạ và đồng thời là làm gương cho những nhà hoạt động khác.
Phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hồi tháng 6 vừa qua nói, các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger Việt Nam không trốn dung thân. Trần Minh Nhật là một trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình. Human Rights Watch cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc trấn áp các nhà hoạt động và nghiêm trị những kẻ tấn công gây thương tích cho các nhà hoạt động.
Có dấu hiệu cho thấy giới hoạch định chính sách Việt Nam lo ngại Mỹ thỏa hiệp với Trung Quốc về Biển Đông để đổi lại việc Bắc Kinh cứng rắn với Bình Nhưỡng trong vấn đề hạt nhân. Thông tin này do một cán bộ thuộc một bộ quan trọng ở Việt Nam cho VOA biết. Nguồn tin không muốn nêu cụ thể tên cá nhân và tên bộ. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu và một nhà ngoại giao kỳ cựu cho rằng trong khi có lý do phần nào để nghi ngại như vậy, song có nhiều cơ sở hơn để tin rằng mối lo đó bị thổi phồng quá mức. Thông tin chính thống của Trung Quốc cách đây 5 ngày cho hay nước này ra lệnh cho toàn bộ các nhà máy công ty của Triều Tiên phải đóng cửa ở Trung Quốc, muộn nhất là vào ngày 9 tháng 1 năm 2018. Có tin thậm chí các doanh nghiệp hợp tác nước ngoài giữa Trung Quốc với Triều Tiên cũng phải đóng cửa. Chỉ có một số ít ngoại lệ là các dự án phi lợi nhuận, phi thương mại sẽ không phải đóng cửa. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện IC Yusof Ishak, một viện có bề dày 50 năm nghiên cứu Đông Nam Á, nói với VOA, việc Bắc Kinh cứng rắn với Bình Nhưỡng tuy có cơ sở là nghị quyết của Liên Hợp Quốc, song cũng là vì lợi ích trực tiếp và tự thân của chính Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu hiện làm việc ở Singapore, dù lâu nay Trung Quốc là nước bảo trợ cho Triều Tiên, nhưng đất nước Đông Bắc Á nhỏ bé có những hành động đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc, nhất là trong thời gian gần đây. Việc Triều Tiên nắm trong tay vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo là một số nhà phân tích đưa ra cảnh báo rằng nước này có thể là kẻ thù tiềm tàng của Trung Quốc, theo tiến sĩ Hiệp. Ông nói các nhà phân tích nhận định các vũ khí đó không chỉ nhắm đến Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, mà cũng có thể dùng để gây sức ép hoặc đe dọa Trung Quốc trong trường hợp bất đồng, mâu thuẫn xảy ra giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Dễ thấy hơn, an ninh của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng khi các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tạo cớ để Mỹ, Nhật, Hàn gia tăng các hoạt động quân sự áp sát Trung Quốc. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Hiệp, các nhà phân tích cũng không loại trừ nguy cơ một số nước khu vực, nhất là Nhật, đối thủ địa chiến lược của Trung Quốc, cũng tìm cách có vũ khí hạt nhân. Những điều đó giải thích sự kiên quyết gần đây của Bắc Kinh, tiến sĩ Hiệp nói. Từ đó, ông đưa ra bình luận về việc Hà Nội dường như lo ngại về nguy cơ có thỏa hiệp nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc.
Thực tế hiện tại chứng minh thì dường như nó là một cái lo ngại quá mức từ phía Việt Nam. Ngay kể cả khi Hoa Kỳ không hy sinh lợi ích của mình ở Biển Đông để chiều ý Trung Quốc, thì bản thân Trung Quốc cũng sẽ có cái động lực trong việc mà hợp tác với Hoa Kỳ để mà kiềm chế cái tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nước Mỹ họ không gắn cái vấn đề Bắc Triều Tiên với vấn đề Biển Đông. Cái điều này thì đã được các cái học giả và các quan chức Hoa Kỳ phát biểu ở cái hội nghị Shangri-La hồi tháng 6 vừa rồi.
Nhà nghiên cứu Đông Nam Á lưu ý rằng Mỹ có thể có những lợi ích chiến lược rất lớn và quan trọng ở Biển Đông, đến mức họ không dễ dàng từ bỏ để theo đuổi sự hợp tác với Trung Quốc trong xử lý vấn đề Triều Tiên. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực Mỹ John Negroponte nói với VOA ông nghi ngờ về chuyện có thỏa hiệp Mỹ-Trung trong hai vấn đề kể trên. Ông nói về lập trường của Mỹ đối với Biển Đông.
We've been very consistent in our positions on the law of the sea and freedom of navigation and the way that jurisdictional lines are drawn.
Ông nói Mỹ vẫn luôn nhất quán về luật biển, tự do hàng hải, về phân định khu vực có quyền tài phán theo luật biển. Quan điểm của Mỹ đã được xác lập trong rất nhiều năm. Sau một thời gian nước Mỹ sao nhãng Biển Đông, chính quyền Tổng thống Trump đã đẩy mạnh trở lại sự hiện diện và can dự ở vùng biển. Hồi tháng 7, ông Trump chuẩn thuận kế hoạch trao cho Hải quân Mỹ nhiều quyền tự do hơn để thực hiện các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải ở vùng biển so với thời chính quyền Tổng thống Obama. Thời ông Obama, trong suốt 3 năm từ 2012 đến 2015, Mỹ đã đình chỉ các hoạt động tuần tra loại này. Năm 2016, Mỹ chỉ có 3 cuộc tuần tra như vậy. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, Mỹ cũng đã thực hiện tới 3 cuộc tuần tra. Tiếp đó, cuộc tuần tra gần đây nhất được khu trục hạm USS John S. McCain tiến hành vào ngày 10 tháng 8. Mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố sắp thăm châu Á, bao gồm cả hai điểm đến là Trung Quốc và Việt Nam, để bàn thảo việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tự do ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các vấn đề kinh tế khác. Tiến sĩ Hiệp nói không có liên quan gì giữa chuyến công du của ông Trump với việc Bắc Kinh đóng cửa các doanh nghiệp Triều Tiên.
Cái thái độ của Trung Quốc thì tôi nghĩ là bắt nguồn chủ yếu là từ cái hành vi, các cái diễn tiến ở trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là từ phía chính quyền Bình Nhưỡng. Và cho dù có chuyến đi của ông Trump hay không, thì tôi tin rằng với cái sự đang hung hăng của chính quyền Bình Nhưỡng cũng như là cái mối đe dọa càng ngày càng gia tăng từ cái chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, thì Trung Quốc vẫn sẽ có những cái động thái như vừa rồi chúng ta thấy.
Mặc dù trên danh nghĩa có cùng ý thức hệ với Triều Tiên, Việt Nam đã lên án Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam đã trục xuất người lãnh đạo và phó lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Tròn tại Việt Nam. Diễn biến mới nhất liên quan, theo hãng tin Yonhap hôm 2 tháng 10, là một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngừng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm tăng cường cắt giảm nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh bày tỏ ủng hộ việc cần có một cấu trúc ở châu Á-Thái Bình Dương để duy trì hòa bình lâu dài ở khu vực. Quan điểm của Đại sứ Vinh được đưa ra tại buổi công bố báo cáo mang tên Bảo tồn hòa bình lâu dài ở châu Á diễn ra hôm 2 tháng 10 ở Washington. Bản báo cáo do một ủy ban độc lập thuộc Viện Chính sách Hội châu Á đặt ở Mỹ viết, nêu lên nhận định không thể mặc nhiên cho rằng nền hòa bình lâu dài của châu Á sẽ kéo dài vô hạn. Sau một năm rưỡi nghiên cứu thảo luận, ủy ban do cựu thủ tướng Australia Kevin Rudd đứng đầu nói hiện nay hơn bao giờ hết là lúc các nước phải phân tích các cơ chế có thể giúp ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tương lai xuất hiện và chuẩn bị để đương đầu với các mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược. Báo cáo của ủy ban chỉ ra rằng môi trường an ninh của châu Á-Thái Bình Dương đang vật lộn với bốn thách thức. Thứ nhất, những biến đổi chính trị và kinh tế nhanh chóng làm thay đổi bức tranh chiến lược trong khu vực. Các yếu tố gây ra các biến đổi này là tiến bộ về công nghệ, sự dịch chuyển nhân khẩu học ở nhiều nước, các vấn đề khủng bố trên mạng, tư tưởng cực đoan, thiên tai và di cư quốc tế. Thách thức lớn thứ hai là sự cạnh tranh chiến lược, nhất là hệ quả từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có tác động sâu xa đến cấu trúc an ninh trên bình diện rộng. Những khác biệt địa chính trị giữa hai nước gây ra những chia rẽ rạn nứt trong khu vực. Thâm hụt lòng tin giữa các nước trong khu vực dẫn đến tình trạng mong manh, đó là thách thức đáng kể thứ ba theo bản báo cáo. Nguyên nhân của điều này là sự thù ghét do lịch sử để lại và những tranh chấp lãnh thổ. Tình trạng thâm hụt lòng tin làm tăng nguy cơ bất ổn hoặc xung đột ở châu Á. Không kém phần quan trọng, thách thức thứ tư là quản lý tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng và những tác động sâu xa của việc phổ biến các công nghệ quân sự tiên tiến hoặc các công nghệ lưỡng dụng. Trong một số năm qua, tốc độ hiện đại hóa quân sự ở châu Á đã diễn ra chóng mặt. Tính toán của Viện Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy từ năm 2004 đến 2013, nhập khẩu vũ khí ở châu Á đã tăng 34%. Riêng Việt Nam, chi tiêu quân sự năm 2016 là xấp xỉ 5 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi so với mức trên 2 tỷ đô la ở thời điểm 10 năm trước. Tuy nhiên, con số của Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với Singapore, Indonesia và Thái Lan. Việc quân sự hóa ngày càng tăng trên biển, đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như ở bán đảo Triều Tiên, làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra khủng hoảng khu vực. Các thách thức này đòi hỏi phải có cải cách để có một cấu trúc an ninh khu vực hiệu quả hơn, theo báo cáo. Trong phần thảo luận ngay sau khi báo cáo được công bố, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, nói ông đồng ý rằng chúng ta cần có một cấu trúc khu vực. Ông Vinh nói báo cáo này được đưa ra rất đúng thời điểm, nhất là xét đến việc các hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Tổng thống Donald Trump sẽ dự các hội nghị này. Ông Vinh nói, tôi cho rằng chúng ta cần phát huy những kết quả mà ASEAN đã đạt được, kể cả việc xây dựng cấu trúc khu vực, các chuẩn mực khu vực, các cơ chế để có sự tham gia của tất cả các cường quốc. Ông nói thêm, tôi nghĩ các nước khu vực cần xem kỹ báo cáo này và cùng suy nghĩ để tìm ra cách thức tốt hơn. Tại buổi công bố và thảo luận về bản báo cáo, trong số khoảng 40 khách mời bao gồm các nhà ngoại giao của hơn 15 nước, có tới 6 nhà ngoại giao Việt Nam. Ông Kevin Root, hiện là Chủ tịch Viện Chính sách Hội Châu Á, cho biết Đại sứ Vinh được mời là một trong 3 diễn giả chính tham gia thảo luận vì Việt Nam có vai trò trung tâm cả trong quá khứ lẫn tương lai của khu vực. Nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ John Negroponte, từng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, nói với VOA, ông không nghĩ rằng Đại sứ Việt Nam được mời làm diễn giả vì Việt Nam dễ bị tổn thương hay gặp nhiều nguy cơ an ninh ở khu vực.
The representative of Vietnam was invited because he was involved in preparing the report.
Ông Negroponte nói đại diện của Việt Nam được mời là vì ông ấy tham gia vào việc soạn thảo báo cáo. Ông nói thêm, tôi nghĩ các yếu tố trong đó có quan hệ ngày càng tăng giữa Việt Nam với Mỹ và việc Việt Nam là thành viên ASEAN, một điều tích cực, đều cho thấy có sự ổn định nhiều hơn và một tương lai sáng lạn hơn cho người dân Việt Nam. Nêu ra tầm nhìn về cách tốt nhất để các nước châu Á-Thái Bình Dương xây dựng một cấu trúc an ninh vững mạnh hơn, báo cáo do ông Root đứng đầu lập luận rằng tăng cường diễn đàn EAS có thể là một trong những bước đi quan trọng và thực chất mà các nước có thể thực hiện. EAS, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, gồm ASEAN, trong đó có Việt Nam cùng với các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Báo cáo cho rằng các thành viên EAS có thể tiến hành các bước ban đầu để EAS có vai trò thiết thực hơn, làm cho diễn đàn này có thể tham gia một cách có ý nghĩa hơn vào hoạt động ngoại giao phòng ngừa, thiết lập các thủ tục quản lý khủng hoảng và xác định các cơ chế xây dựng lòng tin. Đại sứ Việt Nam nói việc xây dựng một định chế mới ở châu Á là một tiến trình phát triển dần. Ông khẳng định hiện nay là lúc mà các nước, đặc biệt là ASEAN, phải chủ động can dự với các cường quốc chủ chốt, trong đó có Mỹ. Đại sứ Vinh nói để có hoặc để xây dựng một cấu trúc khu vực, chúng ta cần can dự với không chỉ các nước ASEAN mà còn với tất cả các đối tác chủ chốt. Ban thư ký ASEAN cần được tăng cường, bộ phận của ban thư ký phục vụ cho EAS cũng cần được tăng cường. Ông nói thêm, tôi nghĩ điều đó trong những năm tới có thể là cách khả thi nhất mà chúng tôi nghĩ sẽ tăng cường cho cấu trúc khu vực nói chung và EAS nói riêng. Về dài hạn, báo cáo của Viện Chính sách Hội Châu Á nói các nước có thể thực hiện các nỗ lực để cải cách EAS thành một tổ chức có tính chính thức hơn. Việc này sẽ bao gồm tiến trình soạn thảo và thông qua các quy định vận hành của định chế này. Báo cáo đề xuất rằng một trong những việc quan trọng nhất trong cấu trúc EAS chính thức là lập ra các cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng và giải quyết mâu thuẫn tranh chấp. Báo cáo nhấn mạnh việc tăng cường cấu trúc an ninh khu vực châu Á là cần thiết và cần bắt đầu ngay bây giờ. Báo cáo cũng nhận định rằng các nước có thể cùng nhau bắt đầu phát triển các cơ chế cần thiết mà sẽ ngăn ngừa khủng hoảng và tạo ra một trật tự an ninh vững chắc hơn, có thể bảo tồn hòa bình và thịnh vượng của khu vực cho các thế hệ tương lai.